Thanh Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 2 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về niềm tin tôn giáo của Tổng thống Abraham Lincoln. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, diễn đàn tự do, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, dù có bệnh hoạn, chúng ta vẫn được Thiên Chúa tạo dựng để sống. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích về đoạn tin mừng của ngày Chủ nhật thứ năm thường niên. Ngài nói rằng, Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa qua việc chữa lành một số đông người mắc bệnh. Theo Đức Thánh Cha, trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng có thể tìm thấy ý nghĩa và giá trị của bệnh tật. Ngài nói, cho dù bệnh tật có là thành phần của kinh nghiệm sống, chúng ta cũng không thể làm quen với nó. Không những vì bệnh tật đôi khi là một gánh nặng, mà còn vì chúng ta chỉ được tạo dựng để sống. Theo Đức Thánh Cha, cái bản năng nội tại khiến chúng ta nghĩ về Thiên Chúa như là nguồn sống sung mãn và là sự sống vĩnh cửu và toàn diện. Ngài nói tiếp, khi bị đau khổ thử thách và lời cầu nguyện xem ra không được đáp trả, chúng ta bắt đầu nghi ngờ và lo lắng tự hỏi đâu là thánh ý Chúa. Và Đức Thánh Cha trả lời rằng, chính trong tin mừng mà chúng ta tìm thấy lời giải đáp. Chẳng hạn, trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho nhiều người bị bệnh và bị quỷ ám. Một đoạn trong tin mừng theo Thánh Matthew nói rằng, Chúa Giêsu đi rảo qua khắp miền Galilea, giảng dạy trong các hội đường, công bố tin mừng nước Chúa và chữa trị mọi bệnh tật. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta là Thiên Chúa của sự sống. Ngài giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Việc Ngài chữa lành bệnh tật là dấu chỉ của quyền năng yêu thương của Thiên Chúa. Như thế, bằng cách hồi phục con người trong sự toàn vẹn của thân xác và tinh thần, Ngài chứng tỏ rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Theo Đức Thánh Cha, sứ mệnh của Chúa Giêsu được nối tiếp trong sứ mệnh của giáo hội. Qua các bí tích, chính Chúa Giêsu là đấng thông ban sự sống cho vô số anh chị em. Qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe mà các cộng đồng tín hữu đang thực thi, Ngài chữa trị và ủi an vô số bệnh nhân. Chính xuyên qua bàn tay của các linh mục, tu sĩ và giáo dân mà Chúa Giêsu tiếp tục chữa trị thân xác và linh hồn con người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới Bệnh nhân được cử hành vào ngày 11 tháng 2. Ngài cho biết buổi sáng Đức Hồng Y Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế, sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, và buổi chiều chính Ngài sẽ đến đó để gặp gỡ với các bệnh nhân và khách hành hương. Tin Roma. Tòa Thánh đánh giá cao việc chính phủ Ý đề nghị dự luật bảo đảm việc tiếp tế lương thực và nước uống cho mọi bệnh nhân. Một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã hội kiến với Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano. Trong cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi với nhau về vụ việc cô Eluana Englaro và một số vấn đề có liên quan đến Tòa Thánh và chính phủ Ý. Về trường hợp cô Englaro, người phụ nữ bị hôn mê, hiện đang chờ chết sau khi các bác sĩ tại một bệnh viện quyết định ngưng việc tiếp tế lương thực và nước uống, Tòa Thánh đánh giá cao việc Quốc hội đẩy mạnh một dự luật nhằm bảo đảm việc tiếp tế lương thực và nước uống cho mọi bệnh nhân. Về phần mình, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 2, Đức Thánh Cha cũng ám chỉ đến trường hợp của người phụ nữ trên đây. Khi Ngài kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho tất cả mọi bệnh nhân, nhất là những người không thể tự nuôi sống mà phải hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Tin Hà Nội. Một phái đoàn tòa thánh sẽ đến Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin thông thạo được phóng viên của hãng thông tấn Công giáo Việt Catholic tại Hà Nội trích dẫn, một phái đoàn tòa thánh do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh cầm đầu, sẽ đến Hà Nội vào ngày 21 tháng 2 tới đây. Phái đoàn sẽ có những buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, cũng như gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngoài ra, phái đoàn cũng sẽ đi thăm hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu. Tuy nội dung các buổi làm việc chưa được tiết lộ, nhưng nhiều người tiên đoán rằng vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh sẽ được đặt lên hàng đầu. Đây là chuyến viếng thăm lần thứ 16 của phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam kể từ năm 1990. Cũng như trong các lần trước, lần này vấn đề nhân sự của giáo hội tại Việt Nam cũng sẽ được đề cập tới. Hiện nay vẫn còn một số giáo phận trong tòa như Phát Diệm và Ban Mê Thuộc. Đức cha Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, đã được tòa thánh chấp thuận về hưu cho đến khi tìm được người kế vị. Đức cha Cao Đình Thuyên, giám mục Vinh, cũng đã bước qua tuổi 82 mà chưa có người thay thế. Giáo hội tại Việt Nam không thiếu nhân sự có đủ khả năng. Vấn đề là giữa chính quyền và giáo hội chưa có sự đồng thuận về các ứng viên. Theo Việt Catholic, nhiều nguồn tin thông thạo từ phía giáo hội, cũng như những tin lọt ra từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết, tuy nội dung chính của cuộc gặp gỡ và làm việc lần này của Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh là vấn đề ngoại giao, nhưng vì vấn đề nóng bỏng xảy ra tại Hà Nội trong suốt một năm qua đã làm cho mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước trở nên phức tạp hơn, trong khi đó bộ mặt dối trá và chính sách bài trừ tôn giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lại lộ ra trên sân khấu quốc tế. Chính vì vậy mà cuộc đàm phán lần này sẽ trở nên khó khăn hơn nếu hai bên muốn đạt được những thành quả thiết thực và hữu lý. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 11 tháng 2 vừa qua, trở lại với loạt bài về các thánh giáo phụ, Đức Thánh Cha trình bày giáo huấn của Thánh John Climacus. Với tác phẩm có tựa đề Chiếc thang lên thiên đàng, vị thánh giáo phụ thường được mệnh danh là chiếc thang này, nhắc nhở chúng ta phải không ngừng hoán cải và thanh tẩy nhờ Chúa Thánh Thần. Ngỏ lời với khoảng 8.000 khách hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong phần đầu của tác phẩm Chiếc thang lên thiên đàng, Thánh John Climacus mô tả sự cắt đứt với thế gian để trở về với thời trẻ thơ đích thực của tin mừng. Đó là thời gian tuổi thơ theo chính những lời của Chúa Giêsu. Với lời kêu gọi này, Thánh John Climacus dạy rằng sự trong trắng, việc ăn chay và đời sống khiết tịnh là những cột trụ của cuộc lữ hành này. Theo Đức Thánh Cha, mỗi một sơ sinh trong Chúa Kitô đều học những điều mới này, để nhờ đó linh hồn mới có thể đi vào thông hiệp với Chúa. Thánh John Climacus nói, phúc cho những kẻ biết hãm dẹp ý muốn cho đến cùng, bởi vì họ sẽ được ngồi bên hữu Chúa Kitô. Mỗi bậc thang của Thánh John Climacus là một cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại các đam mê. Theo vị thánh này, các đam mê tự chúng không phải là điều xấu xa, nhưng Ngài dạy rằng chúng trở thành xấu xa khi bị tự do của con người sử dụng một cách xấu xa. Thật vậy, theo Đức Thánh Cha, nếu các đam mê được thanh tẩy thì chúng sẽ mở ra con đường dẫn về Thiên Chúa. Cuộc chiến đấu chống lại các đam mê sẽ trở thành tích cực nhờ hình ảnh của lửa Thánh Thần. Chính sức mạnh của Thánh Thần bảo đảm sự chiến thắng trên các đam mê, biến đổi chúng nhờ quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Và theo Thánh John Climacus, lửa Thánh Thần chính là lửa của tình yêu và chân lý. Chặng thứ ba trong cuộc hành trình lên thiên đàng, như Thánh John Climacus mô tả, chính là sự hoàn thiện Kitô giáo. Đây là bậc cao nhất mà chỉ có những ai có được sự bình an trong tâm hồn mới cảm nghiệm được. Phần cuối cùng trong chiếc thang của Thánh John Climacus được dành cho ba nhân đức tin cậy mến. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về niềm tin tôn giáo của Tổng thống Abraham Lincoln. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, 144 năm trước, Tổng thống Abraham Lincoln đã đứng trên bậc tam cấp của Điện Capitol, thủ đô Washington. Ông đã tuyên bố với dân chúng của cả hai miền Nam Bắc Hiệp Chủng Quốc rằng, chúng ta đang phải đau khổ vì sự nô lệ cho tội lỗi. Ông nói, phải chăng thánh ý của Thiên Chúa là sự tiếp diễn của chiến tranh? Chẳng lẽ máu tuôn ra trên lưng những người nô lệ chịu rơi đòn, thì phải bị trả giá bằng máu từ những cây kiếm? Nếu quả như thế, thì có nghĩa là Thiên Chúa đang biểu tỏ sự phán xét ngay thẳng và công bằng của người. Bài diễn văn của Tổng thống Abraham Lincoln, còn có tên là bài giảng trên núi của Lincoln, đã được đọc trong buổi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lần thứ hai vào năm 1865. Đây là bài diễn văn có chứa đựng nhiều ý tưởng tôn giáo sâu xa và phức tạp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Xuất thân từ chốn quê mùa, với vỏn vẹn một năm thực sự được cấp sách đến trường, và chẳng khi nào đi đến nhà thờ, Tổng thống Abraham đã làm kinh ngạc các nhà khoa bảng với bài diễn văn này. Năm nay là năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông, vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Niềm tin tôn giáo của ông vẫn là một điều gì đó đầy thú vị và mới mẻ cho nhiều người. Khắp nơi trên toàn nước Mỹ, từ các giáo hội đến các nhóm trong cộng đồng, cũng như các trường cao đẳng và đại học, mọi người hân hoan mừng 200 năm sinh nhật của người được mệnh danh là nhà giải phóng cho người nô lệ, bằng sự tìm hiểu thêm về những lời ông nói cũng như đời sống tâm linh kín đáo và cái nhìn của ông về những ý niệm trong tôn giáo. Phải nói rằng, chính các tư tưởng của ông về tôn giáo là điều mà các nhà sư học, khi viết về ông, luôn cảm thấy e ngại và chùn bước. Cornell White Jr., người viết về tiểu sử của ông, đã phải nói rằng, tư tưởng tôn giáo của Abraham quả là một lỗ hổng lớn cần nghiên cứu. Các nhà sư học luôn cảm thấy điên đầu khi viết về cuộc đời tâm linh của ông. Abraham Lincoln chẳng mấy khi hé lộ những gì ông nghĩ về tôn giáo và các tư tưởng tôn giáo. Trong lĩnh vực này, ông luôn có những thay đổi trong tư tưởng. Chẳng hạn, ông đã có những thay đổi lớn lao khi phải chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của hai người con trai, cũng như khi phải đối phó với những gánh nặng điều hành đất nước trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. Tuy nhiên, các nhà sư học luôn đồng ý với nhau rằng, Tổng thống Abraham Lincoln chưa bao giờ được rửa tội, cũng chẳng bao giờ tham dự sinh hoạt tôn giáo và hiếm khi nhắc đến Chúa Kitô. Vợ ông, bà Mary, cũng xác nhận, ông ấy sống như một người có tín ngưỡng, nhưng không bao giờ tham dự vào những sinh hoạt tôn giáo. Điều này xem ra không làm cho nhiều nhóm tôn giáo, những người Do Thái và người vô thần ngưỡng mộ, và muốn coi ông như người có chung một niềm tin với họ. D.W. Wallace, một giáo sư thuộc trường đại học George Washington, đã phải công nhận rằng, quả là khó khăn, thật sự là khó khăn, để tìm hiểu về những giá trị tín ngưỡng của ông. Cũng giống như việc các nhà khoa bảng tìm hiểu về lịch sử Chúa Giêsu, họ cũng phải lật đi lật lại từng chương từng đoạn của ông. Cũng theo các nhà sử học, có thể nói một cách chắc chắn rằng, người được coi là vị tổng thống đạo đức nhất của Hoa Kỳ đã không thực sự có tín ngưỡng khi còn trẻ. Ông đã từng đem những lời thuyết giảng của các nhà truyền giáo ra để chế giễu và luôn tỏ ra khó chịu với ông bố đạo đức của mình. Khi bị chỉ trích là một kẻ vô thần, một chính trị gia không có nền tảng đạo đức trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1846, ông đã lên tiếng chối bỏ rằng ông là người thích nhạo báng Thiên Chúa giáo. Ông biết. Đúng là tôi không phải là thành viên của bất cứ giáo hội nào, nhưng tôi chẳng bao giờ phủ nhận những chân lý của Kinh Thánh. Tôi không bao giờ có ý khinh miệt tôn giáo, cách riêng các giáo hội Thiên Chúa giáo. Trong một số rất ít sách vở ông để lại cho cha mẹ, Lincoln chứng tỏ rất kính trọng đối với Thánh Kinh, dù rằng ông luôn có những hoài nghi. Ông luôn bị thử thách với ý niệm một Thiên Chúa độc nhất và toàn năng. Lincoln không bao giờ tham gia một giáo hội. Và có người còn cho rằng ông chẳng bao giờ có ý muốn tham gia. Thế nhưng, những tư tưởng và phát biểu của ông lại chứa đầy những tư tưởng và giáo thuyết chỉ có thể có ở những người có niềm tin và tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo. Nhà biên khảo David Herbert Donald cho rằng Tổng thống Abraham Lincoln là một người hết sức kín đáo và riêng tư. Ông không phải là loại người có thể dễ dàng đứng trước cộng đoàn và công khai xưng thú lỗi lầm. Tuy nhiên, khi người con trai của ông là Edward chết vào năm 1850, ông đã tìm đến một mục sư tin lành. Ông đã nêu lên câu hỏi, tại sao Chúa lại để cho con trai của tôi phải chết? Câu hỏi này trở nên khởi đầu của một tình bạn giữa ông và mục sư James Smith. Ông cũng có một quan hệ tương tự như vậy với mục sư Phineas Gurley, người cai quản một nhà thờ tin lành tại thủ đô Washington, nơi ông thỉnh thoảng đến tham dự việc thờ phượng. Ông cho rằng, trong giai đoạn này, niềm tin của ông trở nên mỏng giòn. Cũng có người cho rằng những lời giảng dạy của mục sư Gurley được tìm thấy trong rất nhiều diễn văn của Tổng thống Lincoln, kể cả diễn văn tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2, mà chúng ta đề cập đến ở đầu bài viết này. Cả hai giáo hội Presbyterian mà Tổng thống Lincoln từng nghe thuyết giảng đều tin rằng ông đã cưu mang những giá trị tôn giáo mà cha mẹ ông, những tín hữu Kitô, luôn theo đuổi song song với việc hình thành một cách thức sống đạo khác cho riêng mình. Tự trung không phải do con người, mà chính do Thiên Chúa đã tác động và phác họa cuộc đời của ông. Các nhà sư học cũng cho rằng đó chính là lý do khiến cho ông khiêm tốn. Đó cũng là điều giúp cho ông không bao giờ lên tiếng kết án kẻ thù. Để kết thúc bài thời sự hôm nay, chúng ta có thể dùng câu nói của mục sư Jacques Van Ens thuộc Giáo hội Presbyterian, một nhà sứ học và là một diễn viên, nhận định về niềm tin của Tổng thống Abraham Lincoln. Tổng thống Lincoln tin rằng Thiên Chúa là tác giả của cuộc đời và sự nghiệp của ông. Ngài viết ra những chương sách cho cuộc đời ông, nhưng Ngài lại cho ông cái quyền được đặt những dấu chấm câu theo ý mình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Một cuộc xung đột giả hiệu. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tôn giáo mâu thuẫn với khoa học. Giáo hội là thù địch của sự tiến bộ của nhân loại. Không phải chờ cho đến thế kỷ 20 và trong những chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần, người ta mới nghe được những lời phát biểu tương tự. Ngay từ thế kỷ thứ 19, Thomas Henry Huxley, một nhà sinh vật học, trong khi hăng say quảng bá chủ thuyết tiến hóa của Charles Darwin, đã mở ra một cuộc tấn công vũ bão nhắm vào Kitô giáo và cụ thể các nhà thần học Kitô giáo. Mục tiêu mà ông Huxley nhắm tới là đưa các nhà khoa học vào hàng ngũ lãnh đạo trong xã hội để thay thế cho hàng giáo sĩ. Huxley đã thành công trong việc đưa khoa học vào địa vị độc tôn trong giáo dục và biến chủ thuyết tự nhiên thành ý lực hướng dẫn xã hội. Chân lý khoa học trở thành thước đo mọi sự. Tiếng nói của khoa học có một trọng lượng đáng kể trong rất nhiều vấn đề xã hội. Để có uy tín, nhiều bộ môn nghiên cứu cũng tự gán cho mình nhãn hiệu khoa học. Các bộ môn khoa học trong các trường học luôn được xem là những môn khó nhất, và do đó cũng là lĩnh vực của những thành phần ưu tú. Giấc mơ của Huxley là muốn thấy một xã hội trong đó ý kiến của khoa học có uy tín cao nhất, và đẩy ý kiến của thần học ra bên lề xã hội. Một giấc mơ như thế đã thành sự thật. Huxley đã thực sự thành công khi biến khoa học và Kitô giáo thành hai kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên, xung đột giữa khoa học và niềm tin tôn giáo thực ra chỉ là một xung đột giả hiệu, có thể có trên lý thuyết nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa trong cuộc sống con người. Trước Huxley và sau ông, có biết bao nhiêu nhà khoa học chân chính vẫn tự nhận mình là những tín hữu thuần thành và không hề nhận thấy bất cứ sự mâu thuẫn hay xung đột nào giữa những khám phá khoa học và niềm tin tôn giáo của mình. Kết quả của một cuộc thăm dò mới đây về niềm tin tôn giáo của các nhà khoa học tại Hoa Kỳ được công bố trên tạp chí có tên là Thiên Nhiên do chính ông Huxley thành lập cho thấy có đến 40% các nhà khoa học khẳng định niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Đây là tỷ lệ mà người ta cũng đã tìm thấy trong một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 1916. Tất cả những ai đang nghiên cứu khoa học, tức những nhà trí thức, đều không hẳn là những người chống đối Kitô giáo, và một tỷ lệ khá quan trọng không hề nhìn thấy bất cứ xung đột nào giữa niềm tin tôn giáo và nghiên cứu khoa học. Trong khi chính các nhà khoa học không nhìn thấy có bất cứ xung đột nào giữa niềm tin tôn giáo và khoa học, thì những người quảng bá tư tưởng khoa học lại đặt khoa học vào vị thế đối đầu với niềm tin tôn giáo. Nổi bật hơn cả là tác giả Richard Dawkins. Theo tác giả này, khoa học và tôn giáo đều cố gắng mang lại giải đáp cho những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc của vũ trụ và con người, về bản chất của sự sống. Nhưng niềm tin khoa học thì được xây dựng trên các chứng cớ và mang lại những kết quả tỏ tường và chắc chắn. Còn huyền thoại và niềm tin tôn giáo thì không. Vậy thì, nếu có xung đột giữa khoa học và niềm tin tôn giáo, thì xung đột ấy xoay quanh các phạm trù đúng và sai, hữu ích và vô ích. Theo các tác giả chuyên quảng bá niềm tin khoa học, thì khoa học chính xác và hữu ích, còn tôn giáo thì mơ hồ và vô ích. Như vậy, kẻ thù của Kitô giáo không phải là khoa học, mà chính là những người chủ trương quảng bá niềm tin khoa học. Chính các tác giả này đặt khoa học vào thế đối lập với niềm tin tôn giáo và biến nó thành kẻ thù của tôn giáo. Họ tạo ra một cuộc chiến giả tạo giữa khoa học và niềm tin, trong khi các nhà khoa học chân chính không hề nhận thấy bất cứ cuộc xung đột nào. Dĩ nhiên, không thiếu những nhà khoa học có tâm huyết cũng lên tiếng bác bỏ cuộc xung đột giả hiệu ấy giữa khoa học và niềm tin tôn giáo. Nhưng tiếng nói của họ không đủ mạnh để phản bác được luận điệu của người chủ trương muốn nhân danh khoa học để loại bỏ niềm tin tôn giáo. Cuộc chiến giữa khoa học và niềm tin tôn giáo, mặc dù là một cuộc chiến giả hiệu, nhưng được các phương tiện truyền thông hỗ trợ đã trở thành một cuộc chiến gay gắt. Người ta làm như thể khoa học và tôn giáo là hai phe phái kình chống nhau. Người ta làm như thể khoa học và tôn giáo là hai tổ chức hiện hữu độc lập với nhau. Kỳ thực, không có cuộc chiến nào giữa khoa học và tôn giáo, mà chỉ có cuộc chiến giữa con người với nhau mà thôi. Khoa học chẳng làm được gì, và tôn giáo cũng chẳng làm được gì. Có chiến tranh hay không là giữa những con người với nhau. Chính con người đi tìm chân lý và tìm cách áp đặt chân lý lên người khác. Khi con người tự nhận là hiện thân của khoa học, họ rơi vào cái bẫy vì cho rằng khoa học là một thứ thần thánh cần phải được tôn thờ. Họ đặt niềm tin tưởng thái quá vào khoa học, khi nghĩ rằng nó có thể mang lại mọi giải đáp về cuộc sống. Họ có thái độ sợ hãi khi đứng trước khoa học, vì nghĩ rằng nó có thể hủy hoại niềm tin tôn giáo của mình. Tự trung, chính vì thần thánh hóa khoa học mà con người vừa tôn thờ vừa sợ hãi. Ngược lại, nếu quan niệm khoa học chỉ như một sinh hoạt mà trên nguyên tắc bất cứ ai cũng có thể làm được, thì lúc đó con người chẳng còn phải sợ hãi hoặc tôn thờ khoa học nữa. Lúc đó con người có thể sử dụng khoa học như một phương tiện để giúp mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Khoa học và Kitô giáo không hề xung đột với nhau, hay cũng chẳng cần phải xung đột với nhau. Sở dĩ con người thời đại quen nhìn khoa học và Kitô giáo như kẻ thù của nhau là bởi vì họ đã được nhồi nhét vào đầu ý tưởng ấy. Vì có một số người đã muốn biến khoa học thành một ý thức hệ điều khiển xã hội, chúng ta nghĩ rằng khoa học và Kitô giáo luôn ở vào thế xung đột với nhau. Kỳ thật là những sinh hoạt và nhu cầu chính đáng của con người, khoa học và tôn giáo không hề xung đột với nhau. Có những nhà khoa học vô thần, cũng như có những nông phu vô thần. Có những nhà khoa học là tín hữu đầy sắc tín, cũng như có những người thất học là những tín hữu nhiệt thành. Nếu có những con người vừa làm công tác khoa học, vừa là những người vô thần, thì cũng có những người vừa tin đạo, lại cũng vừa say mê nghiên cứu khoa học. Khoa học chân chính không can dự vào niềm tin tôn giáo của con người, cũng như niềm tin đích thực không hề ngăn cản con người trở thành một nhà khoa học vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Đối diện với chính mình của Linh Mục Thái Nguyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Có người dạy thiên hạ thì thông minh, nhưng vô tích sự đối với chính mình. Huấn Ca đoạn 37 câu 19. Tục ngữ Việt Nam ta có câu, việc nhà thì gác, việc chiếu bát thì riêng. Đúng ra, bổn phần quan trọng và trước tiên là đối với bản thân của mình. Tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Mọi cái sẽ chẳng tới đâu nếu bản thân ta chưa sáng tỏ. Vấn đề ưu tiên không phải là những gì xung quanh mình, nhưng là chính mình. Vì thế, càng cần phải quan trọng hóa việc đối diện với chính mình. Có thể mình đã trở nên xa lạ với chính bản thân mình. không còn thực sự là mình giữa những công việc đa đoan và thói quen máy móc, giữa những lo lắng và toan tính hơn thua danh lợi, giữa những lôi kéo và cơn cám dỗ hàng ngày, khiến mình bị biến dạng và trong mức độ lệch lạc nào đó của nhân tính khiến mình bị biến thái. Mình chỉ là mình khi luôn tạo được khoảng cách an toàn, tư thế độc lập và tính cách quân bình trong mọi sinh hoạt. Muốn được như vậy, phải có khả năng tách rời chính mình để nhìn lại mình trong từng thời điểm nhất định, để thấy mình đang sống như thế nào trước mọi tình huống. Trong sự thể hiện này, biết mình vẫn là đầu mối của mọi sự, để ta có thể phát huy những tiềm năng của sự sống nơi chính mình. Miền Bắc Hy Lạp có một thị trấn nho nhỏ nằm trên bãi biển, gọi là Delphi. Thị trấn này có ngôi đền thờ thần Apollon với phong cảnh thật tuyệt đẹp, nên thu hút rất đông du khách. Trên tường cao vút của đền thờ thần Apollon có khắc một câu châm ngôn, hãy nhận biết bản thân mình. Đây có thể là lời khuyên tốt nhất, sâu sắc nhất của vị thần này dành cho loài người. Hãy nhận biết mình là cái gì, mình cần phải là gì, mình sẽ có thể là gì. Điều này đặt ra vấn đề căn cơ cho đời sống làm người, để rồi từ đó mời gọi ta hãy đối diện với chính mình hàng ngày trong từng biến cố, từng hoàn cảnh, từng tâm trạng và từng biến chuyển trong cuộc sống. Theo Mạnh Tử, con người có bốn tâm tính nồng cốt. Thứ nhất, lòng trắc ẩn, tức lòng nhân ái và thương xót. Chúa Giê-xu là mẫu mực tuyệt hảo cho chúng ta về vấn đề này. Lòng trắc ẩn của người rất nhạy bén với từng con người. Toàn thể đời sống của Ngài là biểu hiện lòng thương xót của Thiên Chúa, trở nên hoàn thiện như Cha trên trời, không có nghĩa là không còn chút lỗi lầm nào, mà là mở rộng lòng nhân ái vô giới hạn. Đó cũng là đức độ được suy tôn cao nhất trong đời sống làm người. La Cọt Đe nói rằng, không phải tài năng, không phải danh dự, không phải là thị hiếu để đo được sự cao quý của tâm hồn, mà chính là lòng nhân ái vậy. Bun Wellington cũng cho thấy, một con tim nhân từ còn quý hơn vạn đầu não trong thế gian. Chevalier minh định khả năng cao vượt của người có một tình yêu mến sâu rộng như sau. Khi một người yêu mến Thượng Đế và mọi người một cách tha thiết, người ấy có thể làm điều mà mình muốn, vì rằng họ nương theo chân lý tối cao và tính nhân ái chí tôn, họ không thể ngã vào lầm lạc được. Thứ hai, tính biết hổ thẹn. Người tốt là người luôn biết hổ thẹn với lương tâm khi có những khuynh hướng và hành vi sai trái. Sự hổ thẹn là nét đẹp của tâm hồn, giúp người ta bảo toàn được tính cách thanh cao, hồn nhiên và trong sáng của mình khi đối diện với những gì đi ngược với sự thiện và sự thật. Cái đáng sợ nhất nơi một con người là không còn biết hổ thẹn với chính mình. Có thể vì lương tâm đã ra chai lì và khô cứng, hoặc vì đã quen xử sự cách thô thiển, mất đi sự nhạy cảm và tính phản xạ của một tâm hồn thiện hảo. Tính biết hổ thẹn giúp người ta biết xa lánh đường nẻo gian tà để quay về với đường ngay nẻo chính, giúp người ta thấy không thể đồng hóa mình với lối sống tầm thường kém cỏi để có thể sống cao đẹp cái phẩm giá làm người. Chính vì không còn biết đối diện và hổ thẹn với chính mình, nên nhóm biệt phái, luật sĩ và kinh sư vẫn lầm lì trong lối sống bất chính, giả hình, ngụy tạo, vô đạo, mặc dù có đạo, và là thành phần lãnh đạo tôn giáo. Thứ ba, tính biết nhường nhịn. Chính Chúa Giê-xu đã đưa ra giáo huấn này. Anh em đã nghe về lời luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, còn thầy, thầy bảo anh em, đừng chống cự lại người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Mắc-thêu đoạn 5, câu 38 đến câu 40. Ngạn ngữ phương Tây có câu, giữ lấy cái đầu thì tốt hơn là giữ lấy cái mũ. Đời sống chung không thể tồn tại nếu không có sự nhường nhịn lẫn nhau. Nhường thì mất, nhịn thì nhục. Thật ra, đó cũng chỉ là cái nhìn nhỏ nhoi và hạn hẹp của tâm trí. Có những cái cần phải mất để được, phải chịu nhục để có thể khuất phục. Dưới cái nhìn từ ái và bao dung đại độ, thì nhường chẳng hề mất và nhịn chẳng hề nhục, mà còn trái lại, đó là cách thế hữu hiệu trên đường cải hóa bản thân và cảm hóa tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiên Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong sách Châm Ngôn, giáo huấn của các thầy dạy khôn ngoan không chỉ đề cập đến cuộc sống cá nhân và gia đình, mà còn trải dài ra trên lĩnh vực chính trị nữa. Trong tư thế là các nhà nhân chủng và xã hội học, các vị quan sát các vua quan và các chính quyền có nhiệm vụ cai quản xã hội. Trong bậc thang xã hội, trên hết có nhà vua. Sau nhiệm vụ phụ giúp Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, Đức Khôn Ngoan cũng trợ giúp các vua quan trong nhiệm vụ cai quản các dân nước. Ta là Khôn Ngoan, ta làm bạn cùng mưu trí, ta biết đường suy tính đắn đo, ta nắm mưu lược và thành công, ta có hiểu biết và sức mạnh. Chính nhờ ta mà vua chúa biết cầm quyền trị nước, các thủ lãnh có những phán quyết công bình. Cũng nhờ ta hàng lãnh đạo biết cách điều khiển, giới cầm quyền biết xét xử công minh. Trong sưu tập 2, phẩm giá của nhà vua được miêu tả như sau. Thiên Chúa vinh quang khi giấu kín việc mình làm, Đức Vua vinh quang khi thấu hiểu việc nước. Như trời cao đất dày, tâm trí bậc đế vương thật vô phương dò thấu. Lọc hết cặn bẩn ra khỏi bạc, thợ bạc sẽ có một cái bình. Loại người gian ác khỏi long nhan, ngai vàng sẽ kiên vững trên nền công chính. Vì thế, các thầy dạy khôn ngoan khuyên nhủ mọi người, trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. Thà được người ta bảo, xin mời ông lên trên, còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng. Như thế nhà vua là một chút phản ánh của Thiên Chúa trong xã hội loài người và biết các bí mật của Thiên Chúa. Vì thế nhà vua ở giữa trời và đất và có nhiệm vụ duy trì và trao ban cho thế giới gương mặt thật của nó bằng cách loại trừ khỏi mặt đất mọi dấu vết của sự gian tà. Vì thế giữa nhà vua và thần dân phải luôn luôn có một khoảng cách nào đó. Người dân phải luôn tìm cách ở dưới thấp hơn và chờ đợi được mời tiến tới gần vua hơn. Chương 16 câu 10 tới 15 sách Châm Ngôn cho chúng ta thấy thêm một ít nét nữa trong chân dung của vị quân vương. Nhà vua là người nhập thể sự công chính, là người cầm cân nảy mực trong cuộc sống xã hội. Lời vua là lời sấm, mở miệng ra phán xử, vua sẽ chẳng sai lầm. Cán cân và bản cân chính xác là của Đức Chúa, mọi quả cân trong túi là sản phẩm của người. Vì thế nhà vua chỉ có thể là người điều khiển công lý với sự công bằng. Làm điều dữ là chuyện vua ghê tởm, vì nhờ sống công chính mà ngai báu vững bền. Từ đó phát xuất ra luật lệ tối cao trong cung cách hành xử thường hằng của nhà vua, ưa chuộng lẽ phải và sự ngay thẳng. Lời lẽ chân thành khiến vua quý chuộng, vua yêu thương kẻ ăn nói thẳng ngay, và bất bình giận dữ đối với kẻ gian ngoa ác độc. Cơn giận của vua báo tin thần chết đến, biết làm vua nguôi giận, ấy mới là người khôn. Các thái độ nội tâm đó cũng lộ hiện ra bên ngoài. Long nhan rạng rỡ là bầy tôi được sống, ơn vua ban xuống, như mây đổ mưa xuân. Từ phẩm giá đó, nảy sinh ra trách nhiệm của vua phải định hướng cung cách cai trị của mình làm sao để nó diễn tả sự nhân hậu, lòng trung thành và công lý. Nhân nghĩa và tín thành gìn giữ đức vua, nhờ nhân ái, ngai vàng người bền vững. Công lý là nền tảng của chính quyền, chỉ khi có công lý, vương quyền mới bền vững. Làm điều dữ là điều vua ghê tởm, vì nhờ sống công chính mà ngai báo vững bền. Loại người gian ác khỏi lâm nhan, ngai vàng sẽ kiên vững trên nền công chính. Vua công minh khiến đất nước ổn định, vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong. Như vậy, muốn cho dân giàu nước mạnh, giới lãnh đạo phải loại bỏ kẻ gian ác, thăng tiến nhân ái, tín trung và công lý, đặc biệt đối với dân nghèo. Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu. Lòng nhân hậu của nhà vua phải được biểu lộ một cách đặc biệt đối với lớp người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng, bị bóc lột và ức hiếp. Hoàng Thái Hậu khuyên vua Lemuel rằng, con hãy mở miệng nói thay cho người câm và biện hộ cho mọi người bất hạnh. Hãy mở miệng xét xử thật công minh, biện hộ cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ. Nhưng tất cả những điều này sẽ không thể thi hành được nếu nhà vua không có luân lý ngay thẳng và liêm chính, tách rời vua khỏi những kẻ gian ác. Vị minh quân sàng lọc lũ gian tà, cho bánh xe cán lên bọn chúng. Luân lý ngay chính cũng giữ gìn vua xa phụ nữ và rượu. Đừng hiến sức lực của con cho phụ nữ, đừng trao cuộc đời cho những ả làm hư hỏng các vua. Hỡi Lemuel, đã làm vua thì đừng uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men, kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường mọi quyền lợi của kẻ khốn cùng. Ham hố chiếm đoạt tiền bạc, của cải và tài sản cũng là một nguy cơ hành xử ngu dốt khác của hàng lãnh đạo. Kẻ cầm quyền ngu dốt lo chiếm đoạt cho nhiều, còn ai khinh chê lợi lộc bất chính sẽ được trường thọ. Lý do là vì sức chịu đựng bất công của người dân có hạn, khi lòng dân không thuận và đầy uất hận thì sẽ không có cường quyền nào có thể đứng vững lâu. Trong việc cai trị, đúng thật là nhà vua nắm mọi quyền hành, nhưng cũng luôn cần lời khuyên nhủ của các hiền nhân, bởi vì một đất nước mà thiếu lãnh đạo hay có hàng lãnh đạo ngu dốt đã gian tham ác độc lại không biết nghe ai, thì đất nước đó sẽ không thể nào tồn tại. Thiếu lãnh đạo dân tộc bị sụp đổ, nhiều cố vấn, đất nước được an ninh. Do đó, người lãnh đạo anh minh bao giờ cũng biết quý trọng các bậc hiền tài và tránh xa bọn nịnh hót và gây rối loạn. Quân chống đối làm cả thành sôi sục, người khôn ngoan khiến cơn giận nguôi ngoai. Sự khôn ngoan của nhà vua và lời cố vấn của các hiền nhân cũng bảo đảm chiến thắng khi xảy ra giao tranh. Bên cạnh tất cả các đức tính cần thiết để lãnh đạo kể trên, nếu vua có một dân tộc đông đúc và được dân thương mến ủng hộ, thì khi đó sẽ đạt đỉnh danh dự và chiến thắng vinh quang. Đông dân, nhà vua được mạnh thế, thiếu dân, lãnh tụ sẽ đổ nhào. Như vậy, muốn cai trị thành công, nhà vua phải luôn luôn nhớ tôn trọng quyền lợi và hạnh phúc của người dân và cai trị với tất cả sự liêm chính công minh. Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá, thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa. Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo, thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu. Nhưng rất tiếc, lý tưởng cai trị trên đây không phải là điều đại đồng. Bên cạnh các chính quyền tốt lành, cũng có các chính quyền xấu xa. Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ, ác nhân cai trị, dân oán than. Khi chính quyền tốt lành, thì dân giàu nước mạnh. Khi chính quyền xấu xa, thì dân nghèo nước yếu. Khi chính nhân thắng trận, thì vinh quang chiếu tỏa nơi nơi. Khi kẻ ác đứng lên, ai cũng phải lẩn mình. Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn. Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. Lý do cũng dễ hiểu thôi. Vì ác nhân cầm quyền, thì tội ác gia tăng, nhưng chính nhân sẽ thấy chúng suy tàn. Và ngày hàng lãnh đạo gian ác sụp đổ, sẽ là ngày toàn dân nước vui mừng mở hội. Bên cạnh chân dung của vị vua tài đức và vị vua gian ác, các thầy dạy khôn ngoan cũng đề cập tới tương quan của các vua với dân chúng. Trước hết là với các người phục dịch trong triều đình. Bầy tôi mưu trí được hưởng ơn vua, bầy tôi bất tài làm vua thịnh nộ. Đối với mọi người dân nói chung, bên cạnh lòng kính sợ Thiên Chúa, cũng phải biết kính sợ nhà vua nữa. Vì thế, không được giao du với các kẻ thù nghịch vua, các người nổi loạn và các người âm mưu lật đổ chính quyền và các cơ cấu hiện hữu để có chính quyền mới và các cơ cấu mới. Hỡi con, hãy kính sợ Đức Chúa và nhà vua, đừng giao du với những quân nổi loạn, vì tai họa sẽ giáng xuống bất ngờ, cả hai sẽ tiêu diệt chúng ra sao, nào có ai lường được. Thật vậy, vì nhà vua có thể nổi giận bất thình lình, và khi đó mạng sống của người có tội khó toàn vẹn. Cơn thịnh nộ của vua như tiếng gầm sư tử, kẻ làm vua nổi giận là làm hại chính mình. Nhưng đối với người trung thành và quý mến vua, thì ân lộc vua ban tựa mưa móc trên cỏ xanh. Ai chuộng lòng thanh khiết và ăn nói dễ thương sẽ được vua nhận làm bạn hữu. Ở đây có lẽ lòng thanh khiết ám chỉ tính liêm chính và ăn nói dễ thương ám chỉ sự khôn ngoan và lòng trung tín, biết đóng góp các ý kiến hay đẹp và tốt lành cho vua để lo cho hạnh phúc và sự phồn thịnh của toàn dân nước.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời này, dầu bận rộn đến đâu, chúng ta cũng có thì giờ để lo cho nhau, phải không bạn? Bản chất của mỗi chúng ta bao giờ cũng biết thương yêu, chỉ cần mình biết dừng lại thôi. Và sự dừng lại ấy có thể bắt đầu từ chỉ một người. Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do trường đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện. Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc chúng ta làm và có khi lại không làm. Các vị giáo sư chọn một nhóm sinh viên trong một lớp thần học và bảo rằng mỗi người sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình về một dụ ngôn trong Kinh Thánh. Phân nửa số sinh viên được trao cho đề tài dụ ngôn người nhân hậu, và số còn lại được tùy ý chọn lựa bất cứ một dụ ngôn nào khác. Dụ ngôn người nhân hậu là một tỷ dụ kể lại câu chuyện một người bị nạn nằm bên đường. Anh ta gặp những người nổi tiếng là đạo đức và sống tốt, đi ngang qua, họ thấy anh nhưng cố ý tránh không ai dừng lại để giúp đỡ. Cuối cùng, một người xa lạ nhưng có tấm lòng nhân hậu đã dừng lại để chăm sóc cho anh. Và từng sinh viên một được yêu cầu đi sang lớp học trong một tòa nhà bên kia đường để thuyết giảng về đề tài của mình. Trên đường đi, họ gặp một người đứng gục mình bên vệ đường rên rỉ và tỏ vẻ đau đớn. Bạn nghĩ trong số sinh viên này có ai dừng lại để giúp người ấy không? Và câu hỏi thú vị hơn nữa là những sinh viên đang sắp sửa nói về dụ ngôn của người nhân hậu ấy, họ có hành xử khác biệt hơn những người khác không? Kết quả là không có một ai dừng lại để giúp cả. Và dầu trong đầu họ đang suy tư về vấn đề nhân hậu, cũng không có gì khác biệt hết. Sau cuộc thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, nếu như ta bận rộn hay quá vội vã, khi ta nghĩ là mình không có thì giờ, chúng ta sẽ không quan tâm đến người khác, hoặc khi đầu óc chúng ta đang suy nghĩ, chìm đắm trong một vấn đề nào đó, một công việc sắp phải làm, cho dù là một việc tốt, chúng ta cũng sẽ không thể dừng lại cho ai. Những khám phá mới của khoa học ngày nay cho thấy, bản chất của chúng ta không phải là ích kỷ, ngược lại rất vị tha, nhưng vì chúng ta quá bận rộn mà thôi. Và tôi nghĩ đó cũng là vấn đề chung của chúng ta hôm nay. Thời đại ngày nay, trong chúng ta, ai mà không bận rộn, ai mà có dư thì giờ đâu bạn nhỉ? Mặc dù đôi khi tôi cứ nghĩ là chúng ta chỉ tự tìm cho mình sự bận rộn mà thôi. Ngày nay, chúng ta rất bận rộn, nhưng vẫn sẽ không bao giờ thấy đủ, như ông Eric Hoffer, một triết gia của thế kỷ 20, viết, ta sẽ không bao giờ có đủ những gì mình không thật sự cần có để mang lại cho ta hạnh phúc. Và vì vậy mà chúng ta sẽ cứ bận rộn mãi. Ông Trang Tử có kể câu chuyện về một người chạy trốn bóng mình. Một người kia sợ cái bóng của mình, ghét những vết chân của mình, bèn chạy trốn. Nhưng càng bước nhiều, thì vết chân càng nhiều, càng chạy mau, thì cái bóng càng theo bén gót. Thấy như vậy, vẫn còn chậm, nên anh ta lại càng ráng chạy mau hơn nữa. Không ngừng, tới nỗi kiệt lực mà chết. Người đó thật dại khờ, không biết rằng, chỉ cần dừng lại, đứng vào chỗ bóng mát, sẽ không còn thấy bóng mình nữa. Và nếu chỉ cần ngồi yên xuống, sẽ không còn thêm vết chân của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, hãy vào phòng, gợi lên một không gian riêng biệt và một chuyển động cần thực hiện. Đi lang thang ngoài phố chợ, bươn trải trên vạn nẻo đường, chúng ta cần đến một mái ấm để dừng chân bồi dưỡng. Ở trong nhà, chúng ta dễ nhận ra mình trong mối tương quan với những người thân yêu, và từ đó sự sống được nảy nở. Hẳn là khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của mình vào phòng cầu nguyện, Ngài muốn họ ý thức và sống mối tương giao với Thiên Chúa thế nào, như lời ngôn sứ Hô-sê ghi lại. Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Thánh Phao-lô đã gặp được sự quyến rũ này sau khi Ngài bị quật ngã trên đường đi Đa-mát. Để rồi, Ngài chỉ còn loan báo tin mừng chính Chúa tỏ lộ cho mình mà thôi. Giữa cuộc sống bôn ba, đầy những lo toan, chúng ta có nguy cơ chạy theo những cái không làm mình được hạnh phúc thật. Thánh Augustine thổ lộ, lạy Chúa, những thụ tạo xinh đẹp đã quyến rũ con, và con cứ chạy theo chúng. Con cứ mải mê với những thứ ở ngoài con, trong khi chính Ngài ngự trong con mà con không biết. Vậy, hãy vào phòng tâm hồn của chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tác tạo nên ta và luôn hiện diện cách kín ẩn. Trở vào cõi sâu thẳm của tâm hồn, chúng ta cũng gặp được chính mình trong nỗi khát khao mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể lấp đầy. mùa chay là sự dừng lại. Chúng ta dừng lại là để nhìn lại chính mình, dừng lại để nhận ra con đường Chúa muốn chúng ta đi. Đường thập giá, đường yêu thương. Chúng ta có ý thức sự mong manh yếu đuối của mình không? Có đặt niềm tin yêu, hy vọng nơi Đức Kitô và kiên trì chiến đấu với những gì không phù hợp với giáo huấn của Ngài không? Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin Chúa dẫn dắt con đi trên con đường của Chúa. Xin giúp con biết từ bỏ chính mình hàng ngày, chuyên chăm cầu nguyện và rộng mở trái tim cho tha nhân. Chớ gì trong mọi sự, con chỉ tìm vinh danh Chúa mà thôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.